chúng mà chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Huệ Quang, thành phố Richmond, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Trưa nay quý vị có khỏe không? Hôm giờ này là giờ sinh hoạt thứ hai trong ngày tu học. Lẽ ra thì chúng ta sẽ có sinh hoạt lúc 2:30, nhưng bởi vì quý vị một số ở rất là xa và không có muốn chúng ta phí thì giờ, cho nên yêu cầu mình sinh hoạt sớm. Vì vậy mà quý vị cũng chịu khó ngồi thêm giờ. Thì trưa hôm nay thì thay vì pháp thoại đó, thì trước khi chúng ta bắt đầu học kinh, Pháp Hòa sẽ trả lời những câu hỏi trước. Rồi nếu có thì giờ mà quý vị không có mệt thì chúng ta sẽ học một bài kinh. Rồi chiều nay thì tiếp tục vấn đáp. Bây giờ bắt đầu vào những câu hỏi. Thì có một câu hỏi như thế này: tại sao Phật Pháp thường hay nói cuộc đời là vô thường? Nếu nói như vậy thì mình sống vì cái gì cho cuộc đời này? Câu hỏi hay. Kính thưa đại chúng, là Đức Phật thường nói cuộc đời là vô thường. Vô thường là sao? Vô thường có nghĩa là cuộc đời hay biến đổi. Cuộc đời không có cái gì mà nó thường hoài, mà nó không có thay đổi. Chữ vô là không, thường là thường còn. Vô thường có nghĩa là cuộc đời không có bao giờ nó dừng lại một chỗ, mà luôn luôn nó biến đổi. Vậy thì mình sống vì cái gì? Mình sống vì cái vô thường. Tại nó vô thường cho nên mình phải sống như thế nào? Thứ nhất, bởi vì vô thường cho nên chúng ta phải sống, và chúng ta không lãng phí cái thời gian chúng ta đang sống. Thí dụ, biết rằng một ngày nào đó mình sẽ bệnh chết, người thân của mình sẽ ra đi, và thậm chí mình cũng sẽ ra đi, nó vô thường. Giờ thì mình sống á, mình cố gắng mình sống như thế nào cho trọn vẹn trong khi mình đang sống. Và nếu vô thường nó tới, mình chết, thì mình cũng không có gì lưu luyến. Cái thứ hai là mình phải tu. Để làm gì? Để mình nắm rõ được, mình hiểu được cuộc đời là vô thường. Cho nên nếu nó có vô thường thì tâm mình vẫn thường, chứ mình không để bất thường theo nó. Bởi vì cuộc đời là bất thường cho nên mình phải ráng mình tu học như thế nào để giữ cái tâm mình cho nó thường. Tức là mình vững chãi trước mọi cái thịnh suy của cuộc thế. Mà cái đó gọi là gì? Gọi là bất biến, mà chúng ta biết tùy duyên. Đạo Phật dùng cái từ là tùy duyên bất biến. Thí dụ ha, tùy duyên nè, lẽ ra khóa tu là phải tu cho nghiêm mật, có nghĩa là mình phải ăn cơm trong im lặng, mình phải giữ cái thời khóa. Nhưng bây giờ á, cái hoàn cảnh mình chưa có thì mình phải bất biến. Là sao? Mục đích là làm sao người ta về, người ta tu tập an vui, nghe pháp rồi chuyển hóa. Còn hình thức mình có thể gia giảm một vài vấn đề tùy duyên, nhưng mà cái bất biến của mình không thay đổi, là cái mục đích của mình vẫn làm được. Mình tùy duyên là cuộc đời này muốn đi qua đây sớm, không? Mình bất biến là muốn qua sớm đây nè, qua đây hướng dẫn khóa tu. Nhưng mà rồi ra tới bút vé máy bay rồi 5 giờ sáng ra tới phi trường, ra tới ngoài ảnh bấm lên, ảnh nói Du đâu có trong máy, tên của Du không có. Pháp Hòa nó nói gì kỳ vậy? Pháp Hòa đưa cái giấy cho họ coi, họ nói ô bữa nay không có chuyến này. Mà trong khi đó chuyến đi của Pháp Hòa qua đây là 7 giờ rưỡi sáng, bay qua Chicago, chờ ở Chicago khoảng 2 tiếng rồi bay qua đây là 4 giờ rưỡi chiều. Rốt cuộc ra tới phi trường 5 giờ sáng thì họ nói là không có chuyến bay. Họ nói nếu bây giờ Du muốn đi thì Du phải ngồi đây chờ 10 giờ rưỡi mới có chuyến bay. Là Pháp Hòa phải ngồi ở ngoài phi trường tại Edmonton, Canada là từ 5 giờ sáng ngồi tới 10 rưỡi sáng. Ngồi tới 10 giờ rưỡi sáng xong nó bay qua Chicago lúc 2 giờ rưỡi chiều. Ngồi đó chờ thêm 5 tiếng nữa. Hôm qua là 7 giờ rưỡi, từ 2 giờ rưỡi chiều ngồi chờ tới 7 giờ rưỡi tối mới có chuyến bay bay về đây. Vậy thì ngày hôm qua nội chờ đợi không là 10 tiếng. Thời gian bay là 6 tiếng, ngày hôm qua là 16 tiếng lang thang ngoài đường. Thấy không? Nhưng mà mình bất biến làm sao? Mình bất biến là mình biết cuộc đời nó sẽ có những cái happen, những cái chuyện mà mình không thể nào mình expect là nó sẽ có chuyện đó. Book vé máy bay rồi, book vé máy bay đàng hoàng, in được cái tờ giấy vé máy bay đàng hoàng, vậy mà nó vẫn có thể xảy ra là tên mình không có trong danh sách. Và tới hồi hỏi ra thì nó nói đâu có chuyến đi 7 giờ rưỡi sáng. Anh nói vậy mà nghe được hả? À, anh nói vậy mà nghe không được thì thôi ráng chịu. Phải không? Thành thử ra mình phải bất biến. Ngày hôm qua rồi xong rồi cái lúc đó mình hơi nổ lên. Cái mình nổi lên rồi cái mình mới nói là cái công ty làm ăn không có rõ ràng, nếu mà thay đổi chuyến bay tại sao không email báo cho người ta biết. Mà bây giờ mấy chú chở đi cả tiếng đồng hồ mới ra tới phi trường, không lẽ bây giờ phone rồi đi ra đón nữa rồi mất công. Thôi ngồi thiền ngoài luôn 5 tiếng. Rồi qua tới Chicago 5 tiếng nữa. Mà ngày hôm qua ngồi ở đó, quý vị biết không, tùy duyên và bất biến là sao. Ngồi chờ ở Chicago 5 tiếng đồng hồ. Biết quý vị biết làm gì không? Làm thơ. Ngồi làm thơ. À, ngồi làm thơ rồi chẳng những làm thơ rồi ngồi đọc sách. Cho nên á, cuộc đời thì nó vô thường, có nghĩa là có những bất cứ một cái gì nó cũng có thể xảy ra với chúng ta hết. Và chúng ta cũng biết rằng chúng ta ngọc ngày nào rồi mình cũng vô thường vậy thôi. Ngay cả bản thân mình cũng vô thường nè. 2 năm trước quý vị gặp Pháp Hòa quý vị thấy văn, 2 năm sau thấy ôn hơn. À, vô thường mà. Phải không? Rồi tâm của mình nó cũng vô thường. Mình mới vừa thương đây, xoay qua mình đã ghét rồi. Mình mới vừa ghét đây, quay lại mình đã thương rồi. Thân của mình cũng vậy, tâm của mình cũng vậy, có gì mình thường đâu. Thành thử ra cuộc đời á, vốn đó là vô thường. Mà đạo Phật, Đức Phật á, thấy rõ đời vô thường. Còn chúng ta á, thấy thì thấy mà không rõ. Mà có rõ thì tỉnh queo. Có nghĩa là mình không bao giờ mình biết nhưng mình quên. Rồi mình thả trôi cuộc đời mình sống không có ý nghĩa. Nói vô thường để mình sống một cuộc đời mình cho nó có ý nghĩa. Biết nó là vô thường nhưng mà phải giữ tâm cho thường. Cho nên tại sao mình phải cúng 3 cái rằm? Rằm tháng Giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10. Một năm 12 cái rằm mà sao chia ra thành 3 thời kỳ kêu là tam nguyên. Rằm tháng Giêng cúng thượng nguyên, rằm tháng 7 cúng trung nguyên, rằm tháng 10 cúng hạ nguyên. Nguyên là chu kỳ. Mà cứ mỗi cái nguyên vậy cái đi chùa tụng kinh cầu an. Để làm chi? Tụng kinh cầu an là ý nghĩa rằng giữ cái tâm cho an trước thịnh suy 3 thời. Một đời người 3 thời: thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên. Này cỡ này thượng nguyên nè. Cỡ này trung nguyên nè. Này trung nguyên ngồi nè. Tao cỡ mấy cụ ngồi ghế là thượng nguyên rồi đó. Nó lên ghế ngồi không. Hạ nguyên chứ. Hạ nguyên. Đây thượng nguyên nè. Mấy đứa ở là thượng nguyên. Mình là trung nguyên. Các cụ là hạ nguyên. Rồi một ngày 3 thời kỳ. Thấy không? Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Một năm đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng. Như vậy thì cái ý nghĩa 3 cái rằm mà chúng ta cúng đó không? Ngồi mà chúng ta tụng kinh như vậy để giữ, ý nghĩa là chúng ta luôn giữ cái tâm mình cho bình an. Bởi vì cầu là gì? Cầu là muốn. Cầu an nghĩa là cầu mình mong muốn mình có được sự bình an. Sự bình an đó là gì? Sự bình an trước mọi bất an của cuộc đời. Hiểu được như vậy thì chúng ta thấy rằng vô thường không làm mình khổ, mà vô thường để làm cho mình sống có hạnh phúc. Vô, nhận biết vô thường để mình sống có bao dung, có độ lượng, có từ bi hơn. Còn cuộc đời này cái gì cũng thường á, là mình tranh dữ lắm, mình giành dữ lắm. Và may là vô thường cỡ đó, đó mà mình còn chưa xả nữa, phải không? Thành thử ra biết rằng á, ông Trịnh Công Sơn có cái câu: sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Đó, vậy thôi. Biết rằng cũng để gió cuốn đi thôi, nhưng mà cái tấm lòng phải có. Pháp Hòa nói đơn giản với các em nhỏ bằng tiếng Anh đó: we come from nothing and later on we also will become nothing, but while we live let's do something. Mình đến từ không, mình về cũng không, thì thôi đang sống đây làm chút gì đi, phải không? Thành thử mình sẽ become nothing, let's do something. Thì mình do something được thì mình có become nothing, nothing to regret, không? Thành thử ra biết cuộc đời là vô thường, để rồi mình sống có bao dung, có độ lượng, có từ bi, có hạnh phúc. Ngày mai đây cũng giờ này mỗi người một ngã, vô thường mà. Vậy thì trong khi chúng ta ngồi đây tận hưởng, ngồi đây thì lo nghĩ tới giờ ngày mai về, mà ngày mai đi về nó trời sao tiếc quá, hết giờ rồi mà không qua được ngồi ngoài, không quý nó. Mà cái tật sống của mình là cái kiểu vậy. Để qua kể quý vị nghe, hồi Pháp Hòa ngồi thiền á, khi ngồi thiền cũng vậy, đang ngồi vậy cứ hí mắt chờ chuông hoài à, lâu quá. Mà tới hồi mà thầy ông cầm cái dù ông rịch về cái hết giờ ngồi thiền, bắt đầu ngồi nghiêm thở, ngồi nghiêm lại ta thở mà tiếc, nó chờ phải đợi thêm 5 phút nữa để ngồi, mà nãy giờ được ngồi thì không ngồi, cứ chờ hết giờ. Cái kiểu mình là vậy. Đi dự 24 giờ đồng hồ tu, suốt thời gian ở chùa tu không có thấy hạnh phúc gì hết đó. Rù rì nói hoài. Thầy trụ trì ổng ra ổng nói: Di Đà Phật, quý vị giữ tâm thanh tịnh để tu. Ổng mới vừa quay lưng đi, tu khó vậy ai tu. À, mà trong rồi cái hết giờ rồi, trời ơi con muốn ở chùa con tu nữa mà hết giờ rồi, phải không? Cho nên thấy vô thường, thật ra mình nhận hay không, đời nó vẫn thay đổi. Có muốn hay không thì cái vô thường nó vẫn chuyển biến, nó đi không bao giờ nó dừng. Đây, có tiếc thời gian, kéo thời gian lại cũng không được. Mà muốn thích quá, muốn kéo thời gian ra cũng không được. Không thể rút ngắn thời gian, mà cũng không thể kéo dài thời gian. Một ngày 24 giờ. Vậy thì chúng ta phải sống tận hưởng như thế nào trong 24 giờ đó. Cho cái người biết sống, họ không bao giờ nói câu này: tôi ráng kiếm việc làm để tôi giết thời gian. Đâu cần. Thời gian đâu có gì phải giết đó đâu. Mà thay vì nói vậy, mình cảm thấy mình tất bật, mình lật đật, mình sống mà cực khổ lắm, tại vì phải kiếm gì để giết nó, phải không? Thay vì vậy mình nói: tôi sống, tôi tận hưởng và tôi làm những gì của 24 giờ tôi có. Thay đổi liền. Cho nên quý vị biết không, trong cuộc sống mình hàng ngày, cái từ ngữ mình dùng nó cũng quan trọng lắm. Nó làm cho mình cái cảm giác nó khác. Thí dụ ha, mình muốn nhắc một đứa con của mình, mình nói với nó: con phải làm cái này. Cái chữ phải đó nghe nó nặng nề, nó cảm thấy là nó bị ép. Và mình khi mình nói cái chữ phải là mình dằn xuống, mình phải gằn với nó phải. Nhưng khi mình nói kiểu này là nó nghe nó khác nè: con nên làm cái này. Thì nó thấy là you aware, that's why you do it. Cho khi quý vị thọ giới cũng vậy, quý vị đừng có cảm thấy là trời ơi mình tu được rồi cần chi thọ giới, thọ giới rồi không có tự do, tự thọ giới làm chi, ăn hiền ở lành là được rồi. Không phải. Tại sao mình phải thọ giới? là để làm cho cái sự tu học của mình nó có một cái thềm thang vững chãi. Giống như nói học lái xe được rồi cần chi theo luật, cứ lạng đại trên đường vậy được không? Biết lái xe là một chuyện nhưng mà phải lái đúng luật nữa chứ. Cho nên anh biết sống hiền ở lành là đúng, nhưng mà hiền ở lành nó cũng phải có cái gì, nó cũng phải có cái lề lối, cái trật tự của nó. Anh lái xe anh không đụng người ta, nhưng mà anh lái kiểu đó người ta đụng anh, phải không? Thành thử ra mình phải có luật lệ khi lái xe. Vậy thì quý vị có quà kinh thưa, người thấy được vô thường sống có hạnh phúc, sống có bình an, và sẽ làm nhiều điều hay lợi ích cho người xung quanh mình. Đừng có nói cuộc đời này vô thường, cần chi phải làm vậy. Nếu nói vậy có gì để nói đâu, phải không? Nhưng mà mình sống á, mình được làm người ở cõi này thì mình sống trọn vẹn kiếp người ở cõi này. Nếu mình thọ sanh ở một cõi khác thì mình cũng sống trọn vẹn cái kiếp ở cõi đó. Nói nôm na dễ hiểu, mình sống ở Việt Nam nó có kiểu sống của Việt Nam, mình qua xứ Mỹ mình sống nó có cái kiểu sống của Mỹ, mình không thể lẫn lộn. Mình có thể hòa hợp được đời sống Việt cũng như Mỹ để mình làm, mình rút ra một cái tinh ba cho cuộc sống của mình, nhưng không thể nào thiếu đi cái đời sống ở đây được, bởi vì ở xứ này nó có những cái luật lệ, những cái cách sống của xứ này. Mình hiểu được như vậy thì ở đâu cũng được, Việt Nam cũng được, Mỹ cũng được, bởi vì mình có cách sống bất biến và mình có được cái tuệ giác của sự tùy duyên. Cho nên cái chữ tùy duyên bất biến của đạo Phật là vậy đó. Tùy duyên bất biến là như vậy. Vậy trả lời được câu này. Kính bạch thầy, có một bạn trẻ ở xa đi làm không đến được, nhờ con thưa với thầy, người đã quy y còn người chưa quy y nhưng vẫn hiền lành, biết từ thiện, chia sẻ niềm vui với mọi người, vậy giữa hai người có khác gì? Với ý nghĩa quy y và chưa quy y, xin thầy từ bi chỉ dạy. Hỏi rằng người chưa quy y và người có quy y có khác? Dạ có khác. Người có quy y là có quy y, khác với người chưa quy y. Vậy được rồi, gì nữa? Người quy y khác với người chưa quy y. Như thế này, thật ra trên đời á, cái lễ nghi á, nó cũng cần, tại vì nó là phương tiện đưa con người đi cho nó có cái lề lối. Thí dụ hai người thương nhau được rồi, cần chỉ làm lễ đám cưới. Nói vậy được không? Vì mình sống ở đời, cái lễ cưới á, nó chính thức tác hợp cho hai người danh chánh ngôn thuận trở thành vợ chồng. Và cái lễ đó nó giữ hai vợ chồng trong cái khuôn mẫu của một người đã chính thức làm vợ người khác, đã chính thức làm chồng người khác, thì phải sống có bổn phận, có đạo đức. Cũng như vậy, trên nguyên tắc tánh thì mình nói là mình ăn hiền ở lành, mình làm đừng hại người là coi như tốt, đúng. Nhưng mà cái lễ quy y á, nó sẽ làm cho mình phát một cái thệ nguyện. Và kể từ đó mình biết mình là đệ tử Phật, mình sống có chánh niệm, có ý thức, có nhiều cái sự mô phạm. Mô phạm là gì? Mô phạm tức là mình, cái việc làm lành của mình đó, nó mẫu mực cho người khác. Thí dụ như mình nói á, ăn chay được rồi cần chi phát nguyện, đúng. Nhưng không phát nguyện, mình ăn lạng quạng, bữa ăn bữa không, thích thì ăn, không thích thì không ăn, thí dụ. Nhưng khi phát nguyện ăn chay thì mình nhớ là mỗi tháng 2 ngày. Có cái điều mình có thể du di là khỏi cần coi rằm mùng 1. Cứ quy định đi, mỗi cái chủ nhật mình ăn một ngày, cả nhà cùng ăn. Tại ngày chủ nhật là ăn chay dễ nhất, không cần đi làm, mình có thể nấu nướng được, khuyên gia đình cùng ăn một bữa cơm đạm bạc với mình. Không cần coi ngày mà mỗi tháng 4 ngày chay. Phải không? Tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên là ăn chay 4 ngày chủ nhật, được chung với cả nhà rất quý. Bất biến là vẫn không bỏ cái vấn đề hướng dẫn gia đình cùng tu. Còn ở đây cũng vậy, cái lễ quy y á, nó làm cho mình có một cái phát nguyện. Thí dụ như mình nói á, cạo đầu mặc áo vô chùa cái tu đâu được, phải có cái lễ xuất gia. Lễ xuất gia làm chi? Để nó ghi dấu mình đã chính thức phát nguyện thế phát đi tu. Rồi mai mốt có làm gì đi, là muốn định làm gì trật, nhớ là mình đã phát nguyện rồi nha. Còn mình làm sai nó, tôi đâu có nguyện vậy đâu, tự tôi cạo mà tự tôi cạo đầu mà, tự tôi mặc áo mà, thì tự nhiên mình sống nó không có khuôn phương, thấy không? Cho nên có cái lễ rất hay. Cho quý vị thấy đời cũng như đạo, bất cứ một cái gì người ta muốn trở thành ra một cái chính thức đều phải có cái lễ. Ngay cả quý vị đi vô luật sư, quý vị nhờ người ta ký một tờ giấy thôi, người ta lấy cuốn thánh kinh ra, người ta để, người ta biểu mình để tay mình trên thánh kinh, hỏi mình đó, những gì mình nói trong tờ giấy này có đúng sự thật không, mình phải trả lời yes. Đó là một thệ nguyện chứ gì đâu. Anh không nhưng mà họ cũng tôn trọng mình, họ hỏi mình có bị khó chịu khi mình phải để tay lên một quyển thánh kinh không, mình nói không. Mỗi lần mình đi ký giấy tờ gì quan trọng thì họ đưa cuốn thánh kinh ra, họ để mình trên bàn tay như vậy. Quý vị thấy không, ký một tờ giấy thường thôi mà còn phải như vậy, huống gì cái lễ quy y nó chính thức đưa cái phẩm vị của người đệ tử lên ở một cái địa vị rất cao. Cho nên hồi lúc mà đi thọ giới tỳ kheo cũng vậy, cái vị thầy khai thị: này các vị sa di, trong chút lát nữa đây chư tăng sẽ đưa quý vị lên ở một phẩm vị rất cao, rất đẹp, đó là quý vị sẽ chính thức trở thành những vị tỳ kheo trong hàng tăng bảo. Cho nên đó, rồi khi mình đã quy y rồi, mình thọ giới rồi á, mình đang đi trên con đường của người hiền để chuẩn bị lên làm người thánh. Thánh là gì? Thánh là người đã đạt, hiền là người mong muốn, cho nên kêu hiền thánh. Đó, ngồi đây là hiền nè, ai cũng muốn trở thành bậc thánh, cho nên mới tu, mới học, mới thọ giới, mới quy y để một ngày nào đó mình làm thánh. Còn bây giờ mình đang là hiền, tức là đang học theo bậc thánh. Người thấy rõ không? Cho nên đó, hiền lành là đúng, không có sai, nhưng mà quy y nữa thì nó làm trọn vẹn cái phẩm, cái địa vị. Mà thọ giới thì nó làm cho cái đạo hạnh của mình. Người không có thọ giới thì họ sống không có cái khuôn, không có cái phép. Giới đó làm cho mình có cái khuôn. Kính bạch thầy, con thấy các kinh tụng hàng ngày của mỗi chùa tựa thì giống nhau, nhưng lời kinh có sửa đổi. Ví dụ con thuộc kinh chùa này, khi đến chùa khác thì không đúng, vậy ý nghĩa thế nào? Xin thầy quan hỷ giải bài cho con được hỏi thêm. Cái tựa của kinh trong các chùa, để là có chùa thì để là kinh nhật tụng, có chùa thì để là nghi thức tụng niệm, có chùa thì để là kinh tụng hàng ngày. Cái tựa nó na ná nhưng mà dở ra thì nó có khác. Pháp Hòa cũng cần giải thích chỗ này để đại chúng cảm thông. Và giải thích hai chữ nhật tụng. Kinh nhật tụng là kinh gì? Kinh nhật tụng là kinh tụng hàng ngày. Chữ nhật là hàng ngày, chữ tụng là tụng niệm. Thì kinh nhật tụng có nghĩa là các kinh để chúng ta hành trì tụng niệm trong hàng ngày, chứ không có cái quyển kinh nào tự nó có cái tên là nhật tụng hết á. Nhưng mà cho nên có chùa ta để rõ hơn, ta phải thêm một chữ ở trước chữ kinh là chữ chư, để là chư kinh nhật tụng, có nghĩa là các kinh để tụng trong hàng ngày. Thì căn bản là có gì? Buổi sáng có công phu lăng nghiêm, phổ môn, di đà, hồng danh bửu sám, có khi thì người ta thêm nữa là kim cang, dược sư, cúng ngọ, thí thực cô hồn, thí dụ vậy, những cái nghi thức căn bản thông lệ như vậy. Còn cái chữ nghi thức tụng niệm là gì? Nghi thức tụng niệm có nghĩa là những cái nghi lễ để chúng ta hành các cái buổi lễ trong trong đạo. Thí dụ lễ xuất gia, lễ thành đạo, lễ vía Di Đà, lễ vía Quan Âm, ví dụ vậy, gọi là nghi thức tụng niệm, những cái nghi thức ngắn gọn để chúng ta có thể hành trì trong hàng ngày hoặc các khóa lễ. Nhưng mà tại sao không có kinh nào giống? Chùa thì tụng tiếng Âm Hán, chùa thì tụng tiếng Việt, mà đã Việt thì còn dịch, không có bản, không có chùa nào dịch giống chùa nào hết trơn. Chùa này thì dịch kiểu này, chùa kia dịch kiểu kia. Pháp Hòa nói cái này để rồi đại chúng mới thông cảm cho cái Phật giáo Việt Nam. Bởi vì người Hoa, bởi vì người Việt chúng ta mượn các kinh điển từ bên Trung Hoa, nhưng mà người Hoa cái tiếng của người ta, cho nên ta tụng vô, ta tụng vô, ta đọc vô, ta hiểu liền những cái chữ đó. Bây giờ mình người Việt mình lấy kinh Tàu ra mình âm lại, nhưng mình đâu phải người Tàu, cho nên mình tụng âm thì âm Hán, nhưng mà hoàn toàn không có nghĩa, mình không hiểu mà. Bây giờ muốn mình hiểu thì phải dịch thêm một lần nữa, quý vị thấy không? Cho nên người Việt á, mình không có cái của mình á, mình phải mượn những cái kinh điển của người Hoa. Thí dụ người Hoa người ta tụng vậy, người ta hiểu liền: Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên, giữ đại tỳ kheo tăng, thiên nhị bán ngũ thập nhân câu giai thị, đại A La Hán chúng sở tri thức. Người Trung Hoa tụng cái chữ đó hiểu hết. Bây giờ mình âm cái chữ đó, mặc dù viết ra tiếng Việt nhưng mà vẫn còn trong âm Hán, thì mình tụng lào lào, nhưng mình có hiểu gì không? Không hiểu. Thì bây giờ muốn cho cái người Việt Nam phải hiểu những cái kinh đó tới gì thì phải dịch nè. Như thị ngã văn dịch là tôi nghe như vậy. Nhất thời Phật tại xá vệ quốc, một lúc nọ Phật ở nước xá vệ, tại vườn của cấp cô độc, cây của thái tử Kỳ Đà. Hồi ấy có 1250 vị tỳ kheo, đều là những vị quen biết, chúng sở tri thức. Phải dịch. Mà đã dịch á thì đâu có thống nhất bản dịch đâu, phải không? Rồi cộng thêm người Việt Nam có 3 miền: miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Nói thì cùng một tiếng Việt nhưng mà phát âm nó có khác một chút. Thí dụ người Bắc á, chữ thọ trì thì người Bắc đọc là thụ trì, phải không? Rồi mình niệm là Nam Mô Bổn Sư thì người Bắc là niệm Nam Mô Bản Sư. Thí dụ vậy. Cho nên á, ba miền là ba cách tụng khác nhau, âm giọng nói đã khác, khi vào nghi lễ nó cũng khác, cho nó phù hợp với cái giọng nói, cái địa phương. Người Bắc tụng kinh thì lai hát chèo ở ngoài Bắc. Người Trung tụng kinh thì nó có âm điệu của cung đình ngoài Huế. Người Nam tụng kinh thì có âm điệu của cải lương. Thành ra quý vị thấy không, người Việt của mình nó không thể thống nhất được một nghi lễ là bởi vì mình có ba miền nghi lễ. Còn người Hoa, người ta có nguyên một cái quyển sách có nốt nhạc đàng hoàng, ai vô rồi cũng tụng một điệu giống nhau, cho nên họ thống nhất cái nghi lễ dễ hơn mình. Còn mình phải thông cảm là người Việt Nam mình, thứ nhất là ba miền, thứ nhì là mượn kinh của người Hoa lại. Ngay cả những bài thần chú, người Trung Hoa âm từ tiếng Phạn, rồi mình á, mới âm từ người Hoa là từ Phạn ra Tàu, mình thì từ Tàu ra Việt. Quý vị thấy không? Cho nên mình người khi âm lại á, là đã 50% hoặc 25% là nó hơi trật trật rồi. Rồi mình âm lại của người Hoa nó còn thêm 25% nữa. Nhưng mà không nghĩa như vậy nó không linh. Chứ có nhiều người mới nói tụng kinh nó phải tụng nguyên tiếng Phạn mới linh, hay là phải tụng nguyên tiếng Pali mới linh. Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Linh hay không là ở mình. Tụng kinh không có linh. Mà linh đây có nghĩa là gì? Mình có thực hành đúng lời Phật dạy nó mới linh. Còn mình làm trật nó bất linh như thường. Dù mình tụng tiếng Pali, tiếng Sanskrit, tiếng gì cũng biết, mà Phật dạy vậy mình làm sai thì nó vẫn không linh. Quý hiểu ý không? Thành thử ra, thí dụ như các cái bản kinh dịch từ Tàu ra Việt và có nhiều bản khác nhau, thôi không có sao, Bây giờ quý vị học nè, tùy duyên bất biến, phải không? Mình đến chùa nào, quyển kinh đó chùa đó tụng vậy, mình tùy duyên. Bất biến là gì? Quan trọng là hiểu được ý kinh, ứng dụng lời Phật dạy là bất biến. Còn cách tụng tùy duyên, phải không? Thí dụ mình lên chùa người Bắc, người Bắc tụng thì mình theo, tụng không được ngồi nghe, phải không? Còn mình vô trong Nam thì nó có âm điệu cải lương chút, phải không? Nó có âm điệu cải lương chút thì mình đi theo mình. Nếu mình không quen, mình ngồi mình nghe, nghe riết cái nó cũng quen à. Có nhiều vị không biết tụng kinh, EA không có, vô chùa đi, vô riết nghe quý thầy Phật tử tụng riết tự nhiên có giọng à. Chứ đâu có ai mở lớp dạy đâu phải kiểu mình đi luyện ca sĩ, đúng không? Người ta muốn luyện cái giọng cho hay, người ta đưa cái đầu vô cái lu mà hát. Còn mình đó, bây giờ cái lò luyện mình hay nhất á, phải không? Là nếu muốn luyện tụng kinh thì cứ siêng lên chùa tham gia các khóa tụng. Còn nếu muốn luyện tâm mình, vô cái lò lửa ở dưới bếp. Người nào muốn luyện tâm từ bi nhẫn nhục nhịn nhường ha, cứ việc đi công quả. Cái lò đó là lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân đó. Mình bây giờ giống như là Tôn Ngộ Không ở trong cái lò đó vậy. Mà tung được cái lò đó ra rồi có 72 phép thần thông biến hóa. Hay như vậy đó. Lúc đó mình có cái thiết bản trong tay, muốn ngắn thì ngắn, muốn dài thì dài. Ý nghĩa thiết bản là vậy. Thiết bản là cây sắt. Cây sắt là tượng trưng cho tâm vững chãi. Mà một khi tâm vững chãi rồi, mà mình có thần thông của cái sự biến hóa rồi, muốn ngắn thì ngắn, muốn dài thì dài. Đó là ý nghĩa của tùy duyên bất bất biến. Mà đó cũng là ý nghĩa gì? Sống ở đâu cũng được. Mình đang sắc cà rốt à, chị kia lại nói ai biểu chị sắc chạy vậy? Cái hỏi vậy chị muốn tôi sắc làm sao? Lúc này còn hiền lành lắm nghe. Cái chị kia nó sắc dài kiểu tôi nè, mới vừa được 2-3 sợi cái cà rốt, cái chị kia cho nó ai biểu chị vậy? Mình cũng nói vậy chị muốn tôi sắc làm sao? Mà lần thứ 3 giục cây dao xuống, mấy bà làm đi, tôi đi về. Phải không? Đó, cho nên muốn luyện tâm, phải không? Muốn luyện cái tâm mình để có nó đủ sức nhẫn nhịn từ bi, cứ đi vô bếp à, người ta thổi lửa riết à, tự nhiên mình thành sắt à. Mà thành sắt không có nghĩa là mình chai nha. Thành sắt mà biết tùy duyên bất biến hay lắm. Cho nên có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa biết chùa vui là vậy đó. Tu hành mà mình không muốn ai đụng tới mình hết, làm sao mình biết mình ra làm sao? Ngọc kia mà chẳng dũa chẳng mài cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Cho nên muốn thành gọi là kim cương hột xoàn phải để cho ta mài dũa. Ngọc bất trát bất thành khí, ngọc mà không có dùi mài không thành ra ngọc đá. Cho nên mới đầu vô chùa mình khúc gỗ, ta hiền lành lắm. Ai kêu rửa chén rửa, ai kêu quét nhà, trời ơi mình hiền như gỗ vậy mà, ta kêu hiền như khúc gỗ. Rồi từ từ cái vô đâu được chừng 3 tháng là bắt đầu biết chống nạnh rồi đó. Rồi giao cho được thêm chức nữa, trưởng ban trai sạn. Chức gì đó là bắt đầu, trời ơi, bắt đầu mình múa. Cho nên có một vị tổ mới nói, người tu làm sao mà riết nó giống như con công vậy đó. Biết con công không? Khi thấy người cái nó làm gì? Nó xòe ra. Khoe cái bộ lông. Cho các ngài nói nhiều câu mình nghe thấm. Người tu như con công vậy đó. Nghĩa là ngài quở mình mà ngài không nói. Ngài nói tu riết như con công vậy, không có ai cái nó túm bộ lông lại. Gặp người cái nó xòe là nó khoe. Bình thường có mình à, lễ Phật không có tha thiết đâu. Mà có người hí mắt, có người cái lời à, gì đó. Bắt đầu mình đưa tay lên, mình hạ bộ rồi xuống, nghe thấy đẹp lắm. Người ta đang thắp cái nhang vậy nè, ta đang khấn chí thành lắm. Mình có bước vô chánh điện, mình gặp cũng im lặng để người ta thắp hương. Còn lại muốn surprise cái người kia, vỗ vai cái bóp mới tới hả? Mình đi vô chùa lên chánh điện là mỗi người có một cái việc là lễ Phật, đừng có khiều móc. Nhưng mà cái đó không có tội lỗi, nhưng mà cái đó là cái chúng ta hay quên. Chúng ta sống theo cái tập khí, cái bình thường của mình á. Thí dụ đi vô nhà hàng gặp người bạn đang ngồi ăn kia, cứ đi nhẹ 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 lợi vỗ vai rồi mình surprise người ta. Rồi mình cũng sống quen kiểu vậy, vô trong chùa cũng vậy. Người kia đang thắp nhang vậy cái lợi vỗ vai. Quỷ tới nào cũng kêu. Xấu ha, đi phỏng rủ ha. Có không? Trời ơi, Pháp Hoàng ngồi chỗ cho biết hết á. Không có tội lỗi, không có, Pháp Hoàng không có trách móc. Nhưng mà Pháp Hoàng nói để cho quý vị biết là cái thói quen của mình. Chơi mình tu để làm gì? Để mình chỉnh cái thói quen đó. Mà đạo Phật, Đức Phật dùng cái từ là tập khí. Tập là gì? Nó dồn cục, nó huân tập lại. Khí là một cái lực. Gặp người ta cái là tự nhiên mình muốn vỗ vai, muốn mắng yêu, mình muốn làm cho người ta surprise cái chuyện mình vậy đó. Cái tập khí, phải không? Thành thử bây giờ khi mình vừa giơ tay là mình định quơ cái mình nhớ trực lại không được. Ta đang công nguyện mà, ta đang thắp hương mà, mình rút cái tay mình lại kịp. Chấn cái tập khí, chỉnh cái thói quen. Chứ Pháp Hòa nói vậy không có nghĩa là trách móc hay là tội lỗi, không có. Nhưng mà mình làm cái gì để chúng ta có cái định? Hồi nãy trong này có một câu hỏi, làm sao để được cái định đó, thắng được, có chánh niệm được ở những cái tập khí hàng ngày đó là chúng ta có định. Tại cái định là gì? Cái định là nó trở thành ra cái lực, gọi là định lực. Định lực là một sức mạnh, nó dừng mình lại đúng lúc. Thí dụ mình nghe pháp thoại, mình có cái thói quen là hay khều nói nhỏ trong khi đang nghe pháp thoại. Phải thắng cái tập khí đó. Trong khi pháp thoại mà nghe pháp thoại là không nói chuyện, không có rù rì, không có nói thầy bữa nay ông giảng dở quá, hay là bữa nay ông xong ông làm gì ông vui dữ vậy, hay là ông thầy này giảng dở ông thầy kia. Không, nó, cái đó là không đúng tinh thần của người nghe pháp thoại. Nghe pháp thoại là ngồi im nghe, không có nói chuyện, không có bình luận, không có, và thậm chí không bao giờ đưa cái rổ đi vòng vòng. Cúng thầy đi, tờ tội nghiệp của thầy, thầy đi nói chuyện Phật pháp đâu phải vì cái rổ đó. Chắc không có đưa cái rổ, còn không ghi tờ giấy tổ bố cúng dường giảng sư đưa đi vòng vòng. Quá ra ông thầy ông ngồi ông nói cả buổi mà để ông đi kiếm cái rổ đó sao? Không có nên. Phải thắng cái tập khí đó. Dừng được cái tập khí đó là chúng ta có định. Quý vị muốn cúng dường thì quý vị có thể cúng một cái lúc nào sau giờ đó, hoặc là đưa thẳng qua chùa, bất cứ một cái hình thức nào trong chùa người ta có. Nhưng mà tuyệt đối trong khi ở trên chánh điện nghe pháp thoại là không đưa rổ xin tiền, không kêu gọi cúng dường, không nói chuyện rù rì trong khi nghe pháp thoại. Được như vậy gọi là định lực, tức là cái tập khí mình dừng lại. Mình có nhiều tập khí lắm, nhưng mà Pháp Hòa xin thưa là cái đó không có tội. Nhưng mà mình tu để là mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình niệm Phật để làm gì? Để chúng ta có cái định. Mà khi chúng ta có cái định này lắng xuống rồi thì lâu ngày nó có cái lực. Thì mọi thay vì mỗi lần chúng ta có cái khí, cái tập khí, thì bây giờ chúng ta có định lực. Nó chuyển thôi chứ có gì đâu. Mà thắng được cái tập khí đó liền có định lực. Cho nên cái định lực không hẳn là lúc nào cũng ngồi liêm diêm. Mà cái định lực của chúng ta là chúng ta có cái định trước khi nói, trước khi làm, để chúng ta có được một cái lực dừng lại đúng lúc. Cho nên là sẵn thì Pháp Hòa nói luôn, trả lời luôn cái câu hỏi hồi nãy trong giấy này có ghi. làm sao để mình có được cái định lực. Nhưng mà xin thưa đại chúng là quý vị chờ tuần lễ vô chùa không có định lực nổi đâu. Mình phải tập ở nhà mỗi ngày và mỗi giây phút trong cuộc sống. Như nãy Pháp Hòa ví dụ vậy đó.